công tâm mà nói, những thành quả thế gian phát minh ra từ việc học xưa nay, nhất là thế kỷ này, phải nói là kỳ công tuyệt tác. Những sản phẩm, công trình hiện thời đã đem lại bao tiện nghi thoải mái cho con người vượt mức tưởng tượng. Ngày nay không gian địa cầu gần như nhỏ lại, nhỏ lại đến nỗi hai người ở bất cứ nơi nào trên địa cầu vẫn liên lạc nói chuyện, thấy được hình ảnh nhau. Cho đến những thực phẩm thiên nhiên cũng bị con người chinh phục, có thể cấy trồng lúc nào nơi đâu cũng được. Riêng ngành y học đã đi đến mức tinh tế tuyệt vời. Người ta đã và đang làm được việc thay tim con người bằng một sản phẩm hoàn toàn nhân tạo. Và những chữa trị phẫu thuật thành công về mắt là bộ phận nhạy bén tế vi nhất. Đặc biệt cánh tay thiên văn học của thế kỷ 21 này càng ngày càng dang ra xa, để có thể bắt tay kết bạn với những hành tinh láng giềng mà ngày xưa tưởng chừng không bao giờ nghĩ tới được. Nhưng rồi con người không vì sự văn minh tuyệt diệu đó mà tránh được đau khổ. Chúng ta đang nói đau khổ xung kích bằng chiến tranh, chứ không nói về tinh thần, vì tinh thần là điều tất nhiên phải bị khi nghiệp tái sinh ở thế giới này. Trong quyển Lăng Nghiêm Ảnh Hiện của cố giáo sư Nghiêm Xuân Hồng xuất bản cách đây hơn 10 năm, đã nhận định về cái sở học của con người trong thời đại văn minh như sau: mang cái thân xác phù du này, cưỡi trên con ngựa vô thường, rong ruổi dạo chơi giữa cái vũ trụ lúc nào cũng nửa sanh nửa diệt này, ta cần phải hiểu biết cái gì? Hiểu biết về computer chăng? Về electronics chăng? Về bom trung hòa tử hay về management cùng business? Hay về sự vận hành của thị trường chứng khoán New York? Hay về vật lý học cực vi cùng phân tâm học? Hay là về các trường phái triết học thế gian chăng? Hay là hiểu biết về sự khám phá mặt trăng cùng một, hai hành tinh lân cận chăng? Hiểu biết về những cái đó dĩ nhiên cũng là một điều tốt, vì nó có thể đem lại cho con người ít nhiều quyền năng đối với cái vũ trụ thể chất này. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi, vừa có thể cắt miếng thịt bò để ăn, lại vừa có thể cắt đứt ngón tay của mình được. Cũng tương tự như chiếc dây thừng, vừa có thể cột vật, lại có thể cột chính mình. Vì sao? Là vì những cái đó chưa phải là sự hiểu biết rốt ráo, chưa liễu nghĩa. Nó có thể mang lại sự an bình của tâm hồn không? Có thể soi sáng cái mystery về thân phận con người, về kiếp sống, về vũ trụ không? Tỷ dụ như bây giờ con người có thể đặt chân lên hỏa tinh và khám phá thêm một vài dữ kiện mới lạ nữa. Nhưng rồi sau đó thì sao? Sau đó thì lại còn vô lượng những hành tinh khác cần phải khám phá vô cùng vô tận. Và cái mystery của kiếp sống cùng vũ trụ vẫn thâm thẳm trùng trùng mang mát. Sau đó thì con người có thể khoác thêm một chút ảo ảnh vinh quang nữa. Nhưng ảo ảnh ấy cũng sẽ làm bộc phát lòng ngã mạn và lòng tham tới một mức độ kinh hoàng, rồi loài người tự lao mình vào một cơn mê sản cực độ của những ngày tận thế. Như thế cái học thế gian phải khác cái học Bồ Tát lắm. Phải lấy từ bi và trí huệ mới giải mã được những bài toán mà tự mình chế ra. Không thì như chiếc dây thừng vừa có thể cột vật lại có thể cột mình, rồi đến mức độ lao mình vào cơn mê sản cực độ của những ngày tận thế. Ta thử đọc thêm một đoạn nhận định về văn minh khoa học một cách minh triết rõ nét hơn của vài nhà khoa học mà thượng tọa Peyuto, một học giả người Thái đã được tưởng thưởng nhiều bằng tiến sĩ danh dự, trình bày trong tác phẩm Khoa học dưới lăng kính Phật giáo. Bất luận thế nào, nhiều nhà vật lý lỗi lạc đã khẳng định kiến thức của khoa học mới chỉ có một phần và chỉ mới bắt đầu bằng mô hình vuông tròn, dường như là kiến thức về vật chất chỉ là vòng tròn nhỏ của hình tròn lớn, vì nó nằm trong giới hạn của năm giác quan và không chú ý đến giác quan thứ sáu. Vượt khỏi giới hạn các giác quan này, chúng ta tiến đến thế giới kỳ diệu, chứng minh bằng toán học mà ngài Arthur Eddington đã nói như sau: chúng ta được biết sự khảo sát về thế giới bên ngoài bằng những phương pháp của các khoa học vật lý không dẫn đến một sự thật cụ thể, mà chỉ mang lại cái bóng của thế giới ký hiệu. Một nhà vật lý trứ danh khác là ông Max Planck đoạt giải thưởng Nobel về vật lý năm 1918, được coi như cha đẻ của thuyết lượng tử quantum hiện đại, có tuyên bố rằng ngay khi một trong những điều bí ẩn đối với khoa học vừa được giải quyết thì điều bí ẩn khác lại xuất hiện ngay ở chỗ đó. Ông thừa nhận những giới hạn của chân lý khoa học với những lời thậm chí rõ ràng hơn. Khoa học không thể giải quyết cái bí ẩn chủ yếu của thiên nhiên. Đó là vì trong phân tách cuối cùng, chính chúng ta là một phần của thiên nhiên, cho nên chúng ta là một phần của bí ẩn mà chúng ta đang cố gắng giải quyết. Một khoa học gia khác còn đi xa hơn nữa, viết: một thành quả nổi bật nhất về vật lý ở thế kỷ thứ 20 không phải là thuyết tương đối với sự gắn bó không gian và thời gian vào nhau, hay thuyết lượng tử với sự phủ nhận hiển hiện luật nguyên nhân, hay sự phân tích nguyên tử với sự phát hiện có kết quả là mọi sự không phải có vẻ như vậy. Sự công nhận chung là chúng ta chưa tiếp xúc được với chân lý tuyệt đối. Thế là kiến thức mới phát triển được đến đây. Đây là sự tiến bộ có ý nghĩa nhất của khoa học. Sự nhận thức bất lực trong việc tiến tới chân lý. Tất cả những gì khoa học có thể tiến tới chỉ là cái bóng của thế giới ký hiệu. Nếu khoa học chấp nhận tình trạng này thì đã đến lúc phải chọn một con đường mới, hoặc định rõ lại phạm vi của mình, hoặc mở rộng lĩnh vực nghiên cứu nhằm đạt tới chân lý tự nhiên toàn diện. Như thế lần nữa chúng ta phải công nhận cái học thế gian mãi mãi chẳng thể giải tỏa được tánh hiếu kỳ hiếu học của con người, và càng lao đầu vào thực nghiệm vấn đề thì ẩn số phương trình sinh diệt của pháp hữu vi vẫn chập chờn đến vô tận mà không bao giờ thoát lên siêu việt vấn đề. Nghĩa là không thể hiểu được tận cùng của sắc trần là gì và sắc pháp do đâu phát khởi. Trong ba khoa học gia mà thượng tọa Peutz trích dẫn thì Max Planck đoạt giải thưởng Nobel về vật chất năm 1918 đã gần như vô tình hay cố ý tiết lộ đúng theo tinh thần Phật học khi ông cho rằng ông là một trong cái bí ẩn mà chính ông cùng mọi người đang cố gắng giải quyết. Thật đúng như vậy. Nếu ông không giải quyết được ông, làm sao ông giải quyết được chuyện khác? Nhưng ông còn biết được chính ông không giải quyết được ông, thì quả là ông cũng khá biết ông thế nào rồi. Thật ra các nhà khoa học đã nỗ lực tập trung dùng trí biết triệt để của mình để quan sát nghiên cứu sự vật, cho nên phần nào đã có được trực giác. Nhưng so với Bồ Tát tu chứng không thể nào sánh được. Vì dù nhà khoa học chỉ nói về những nhà bác học hướng thiện, khi nghiên cứu đắm chìm suy tư khám phá thế giới vật chất mong cống hiến cho nhân loại, bây giờ đã mất đi tánh tự kỷ cá nhân, nhưng vẫn chưa đãi lọc được phiền não trong khi làm việc. Thành ra tánh sân tham vẫn còn. Như thế trực giác vẫn là thô, nhưng dù vậy vẫn hơn chúng ta nhiều lắm. Có thể nói theo nghiệp báo nhân quả, những nhà bác học này nhất định đã có tu tâm trong quá khứ kiếp. Nhờ vậy họ có thể nhạy bén quan sát, thấy được, biết được những điều mà hầu hết người thường không biết. Vậy thì cái học thế gian dù có kiến thức đến mức tạm gọi là trí tuệ phần nào, phần giác, cũng bị thiên lệch méo mó vấn đề. Bởi do chưa trừ được tham sân si, chưa có được trí tuệ sáng suốt rốt ráo, thấy được tất cả sự vật vô thường, các pháp vô ngã. Giáo sư Tuệ Quang trong quyển Phật giáo nhận định vấn đề tương tự như sau: vì trí tuệ bị xác thịt và dục vọng câu thúc, bị hoàn cảnh lôi kéo, nên sự thấy biết cản cợt hẹp hòi, bị ràng buộc bởi tai thịt, thân thịt, bởi tham dục, tình cảm bên trong và cảnh vật bên ngoài. Cái biết của ta là cái biết của hạn lượng, bị chi phối bởi thân và cảnh, chẳng khác chi cái biết của con ốc, con rùa, vân vân, có điều là to bé tương đối hơn nhau. Tóm lại còn là phàm phu, hãy cẩn thận với suy tư chính mình, bởi nó có thể thay đổi liên tục, tức tâm vô thường từng sát na. Hãy lấy tinh thần Bồ Tát học pháp thế gian để hiểu thế gian, để hòa nhập vào đời và học pháp xuất thế, để nhận chân pháp thế gian là huyễn hóa do nhân duyên tạo, để thuận độ chúng sanh. Cuối cùng, cái học của người học Phật phải dung hòa bằng tâm từ bi, bằng trí xét đoán theo chân lý giải thoát, cứu khổ, bán vui, thì tất cả sở học kiến thức của thế gian không thể làm người học Phật biến thành sai lạc. Như vậy là cách thành tựu biển tài, chứ không phải thành tựu thuyết giảng mà chẳng thể thực hành cứu khổ được ai. Điều giác ngộ thứ sáu: nghèo khổ hay oán hận thường kết ngang duyên ác. Bồ Tát hành bổ thí bình đẳng với oán thân, không nhớ đền lỗi cũ, không ghét bỏ người ác. Nghèo khổ hay oán hận thường kết ngang duyên ác, điều đó càng chứng thật nhân quả thiện ác hơn. Cảnh khổ cõi người dù thật khổ, nhưng trong cảnh khổ có người lại dễ tạo khổ thêm. Nghèo khổ mà biết ý thức an phận tự trách nghiệp quả của mình, phấn đấu vươn lên làm việc, không biến lời giải đại, sẽ giải trừ được quả khổ không chỉ đời nay, còn hưởng được giàu sang sung sướng nhiều đời sau nữa. Nhưng cảnh nghèo có dễ cho người chấp nhận, đó là sự thỏa nhận quả báo kiếp xưa. Có lẽ ít được mấy người chấp nhận. Người chưa hiểu giáo lý giải thoát hay cho rằng nghèo là do sinh ra không được may mắn, hoặc làm ăn thất bại, hoặc bị người lường gạt, vân vân. Những lý do như vậy chỉ xét ngay đời này đã thấy không đúng, bởi không phải hầu hết người giàu có sung sướng hiện tại họ luôn được may mắn, luôn thành công và chẳng bao giờ bị người lường gạt. Thật ra không ít trong số người giàu sang vẫn có người nghèo đói từ thỏ hàn viên, và trong cuộc đời thành công của họ cũng lắm người từng trải gian nan cay đắng. Chẳng thắc mắc gì, vì đơn giản thế gian là trường tranh đấu mưu sinh, khó ai lại chịu thua ai. Sự tranh giành lấn chiếm miếng ăn thậm chí còn xảy ra ngay trong gia đình ruột thịt với nhau. Tuy vậy, cũng có số người giàu có là do thừa kế di sản ông bà cha mẹ, hoặc được người giúp đỡ mà ta gọi là may mắn. Nói đúng hơn, vượt thắng được cái nghèo đạt đến đời sống giàu sang đều do nhân quả quá khứ và nỗ lực đời này. Ta nghèo vì không nỗ lực phấn đấu. Nếu quyết chí thật tình gia công vươn lên thì quả báo tiền kiếp xa xưa có thể hoán chuyển. Nhưng sự vươn lên phải phù hợp với nguyên tắc đạo đức luân lý tối thiểu mới được. Trường hợp vẫn thế, có người cố tâm phấn đấu làm việc nhưng vẫn thất bại, đây là lý do gì? Tạm trả lời nghi vấn này, ta chỉ có thể đoán biết nhân quả quá khứ mà ra, nhưng không phải lúc nào cũng đổ thừa nghiệp quả trong quá khứ phải chịu phải hưởng, vân vân. Tất nhiên là không. Nếu cứ vĩnh vào nghiệp nhân quả báo đời trước chẳng thèm tiến thân cầu học, thì kẻ dù giàu đến tỷ phú cũng thành nghèo, vì chỉ lo hưởng thụ chẳng làm chẳng học. Và kẻ sinh ra trong gia đình nghèo khổ, mãi tự trách phận oán mình mà không muốn tiến thân, lại chỉ hại mình tạo thêm đau khổ. Nếu có người muốn giúp cũng chẳng được cơ hội, bởi ai lại muốn giúp người biến lời ngoan cố. Vậy nếu có đổ thừa nhân quả nghiệp báo, thì phải lấy nghiệp báo nhân quả đời nay mà tu. Do nhân quả đời trước khó thấy khó lường, nên đời này thường đã nghi, thắc mắc, nhưng nỗ lực cần cù mà vẫn nghèo khổ. Điều đó biết rằng nhân ác đời trước không phải là nhỏ. Như được thiên nhãn nhìn lại hành động tàn ác của mình, xét quả báo đời nay phải nói vẫn còn là nhẹ, thay vì phải sanh vào kiếp thú. Thời Phật tại thế có vị tu sĩ dù đã đắc quả A-la-hán mà phải chịu đền quả báo thời trước, dai dẳng đi theo đến cuối cuộc đời. Quả báo đã suốt cuộc đời tu hành của ông không có đến một ngày được ăn no bụng. Dù Xá Lợi Phất dùng hết thần lực trải lòng từ bi thương cảm nhường bát cho ông, cũng chỉ có đến một lần, và lần đó ăn xong ông cũng vừa thị tịch. Nguyên do từ kiếp trước là một tu sĩ cúp của cúp giường của người, đã dùng lời độc ác mắng nhiếc vị tăng đã chứng quả A-la-hán, nên quả báo phải mang nghiệp đói nhiều đời. Trường hợp quả báo như thế xảy ra ngay chính một vị thánh tăng. Thử hỏi chúng ta, những phàm nhân có chắc rằng mình đã không phạm tội quá khứ? Tuy nhiên thế nào đi nữa, vị tăng chịu nghiệp báo kia vẫn nỗ lực không ngừng tu niệm, không để quả báo khổ đói chi phối đời ông. Giả như ông hoàng tục cố tìm việc làm kiếm ăn cho thỏa thích bù hẳn những ngày đói khát, thì ông chỉ hại thêm chính mình mà thôi. Bởi nhân quả sớm muộn gì cũng phải trả, bị đền quả báo, còn làm được kiếp người là may mắn. Ông lại nhờ đời trước xuất gia tu Phật nên tiếp tục con đường tu, quả là đại duyên. Nếu như không phải kiếp người thì trong kiếp thú biết gì để mà sám hối đền trả vướng lên. Như vậy ta có khổ cũng còn khổ kiếp người, dù nghèo khổ đến mấy, chỉ sợ vào kiếp thú, dù là con thú sung sướng nhất được nuôi ở các nước văn minh giàu có, nhưng nó sẽ mãi đến chết cũng chẳng thể nào hiểu được Phật pháp là gì để làm duyên giải thoát đời sau. Sáu quả luân hồi đâu gì xa lạ của một chúng sanh chưa chứng đạo. Và trong tất cả chúng ta, ai lại chẳng đã một thời là thú? Bậc toàn giác như Đức Phật trước khi thành đạo cũng đã từng sanh kiếp thú nữa mà. Hiểu biết như vậy, cái khổ đời nay với sự cố gắng khó khăn tiến thân chẳng còn phải đổ thừa cho số phận. Nếu không ta chẳng thể tiến thân, còn sinh ra nghiệp ác. Sinh ra làm người thật khó, làm người được thân hình toàn vẹn dễ xem lại càng khó, rồi vươn lên tìm được đời sống ấm no là điều khó nữa. Sự thật căn bản thì mọi tiến trình làm người đạt được tối thiểu nhu cầu đời sống phải thật là khó. Những tưởng rằng khi được làm người là hạnh phúc nhất, việc còn lại chỉ là việc phụ, nào ngờ lại gặp muôn ngàn gian nan khổ sở. Nếu không nói kiếp người nào đâu sung sướng. Nghĩ như vậy có mâu thuẫn điều Phật dạy chăng? Phật dạy còn trong luân hồi là còn khổ, trong cảnh giới luân hồi cái khổ trùm khắp ba cõi, kể cả cõi vô sắc, nơi đó phước báo toàn hiện tĩnh lặng an nhiên, nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi hệ quả luân hồi sinh diệt. Chúng sinh nơi đó vì không chứng kiến sâu xa nhân quả khổ lạc của các cảnh giới thấp hơn, nên khó thức tỉnh tiến thu giải thoát, rồi quả báo thọ hưởng cũng mòn dần khô cạn. Chỉ có cảnh giới trung dung thể hiện rõ nét nhân quả khổ vui giải thoát, đó là cảnh giới người, mới mong có cơ hội thoát nguyên luân hồi một cách chắc chắn. Nói về cảnh giới khác không phải cõi người, chúng sanh nơi đây hoặc toàn khổ hoặc toàn vui, nên không thể hiểu được lẽ sống sinh diệt trung dung của hệ quả khổ vui nghiệp báo. Chẳng hạn chúng sanh ở địa ngục toàn khổ và cảnh trời thượng thiên toàn vui. Tuy nhiên vấn đề khó nhất để không thấy mâu thuẫn, tất nhiên phải hiểu đạo lý giải thoát như lời Phật dạy. Xét cho cùng, dù nghèo khổ vẫn còn thấy được hiện quả đạo lý giải thoát và chân lý cụ thể, tức ngẫm nghĩ nhân duyên làm người là nhân quả thù thắng hiếm có được. Cho nên chẳng những tránh được oán hờn gây tạo duyên ác, người hiểu lý nhân quả và nhân duyên sanh vào cõi người sẽ cải thiện được tâm tánh, thực hành đời sống ý nghĩa đúng theo tinh thần Bồ Tát Đạo, để xóa bỏ kiếp nghèo vươn lên cảnh giới nhiễm màu sâu thẳm. Bồ Tát phải hành bố thí. Bố thí có ba cách: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí, dùng vật chất của cải chính mình giúp đỡ người nghèo thiếu, nghe thì thật dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Có không ít người thật giàu lại chưa hề giúp ai, nếu có cũng chỉ qua lại miếng ăn miếng trả, hoặc phải là bà con ruột thịt với nhau. Người chưa hiểu giáo lý vô thường nhân quả thực hành được tài thí thật đáng ca ngợi tán dương. Đối lại, người mang tiếng là Phật tử đôi khi chẳng làm được. Thật ra nếu là Phật tử thuần chân bắt buộc phải hành bố thí. Huống chi bố thí có đến ba cách phương tiện giúp ta dễ dàng dựa vào khả năng hoàn cảnh để thực hành. Hỏi tại sao Phật tử phải bố thí, trả lời ngay rằng vì tu Phật. Không ai tu Phật mà chẳng lo diệt tánh tham, chính sợ tánh tham nên mới bố thí. người Phật tử hiện đời giàu sang là phước báo thuận duyên tu Phật, có thể thực hành hạnh tài tí một cách dễ dàng. Không như người nghèo, dù thâm hiểu giáo lý Đại Thừa Phật Pháp nhưng chẳng có cơ hội mơ ước thực hành được tài thế. Người giàu có nên suy niệm cái khổ về đói nghèo, nên ý thức đời sống dư thừa vật chất của mình hiện có, và nhất là luôn luôn học hỏi giáo lý vô thường nhân quả. Chẳng hạn một vài điểm cụ thể mà người giàu cần lưu ý như sau: ta giàu có hôm nay chắc chắn là do một phần đã gieo nhân bố thí vật chất tiền tài đời trước. Ta hưởng lạc hôm nay chắc chắn cũng không thể kéo dài lâu được, vì các pháp sinh diệt vô thường, chẳng biết việc gì xảy ra giây phút tới. Và ta không thể không động lòng trắc ẩn, khi giờ phút hưởng lạc sung sướng hiện tại thì song song đâu đó không biết bao nhiêu người đang đau khổ nghèo đói xin ăn. Lại nghĩ, không phải hiểu biết được bố thí là một chuyện dễ, bởi tánh tham đã che mờ đi tánh rộng lượng thương người, nên khó thể nào thực hành được bố thí. Xem lại điều giác ngộ thứ hai, đoạn trích về kinh Pháp Cú: việc một thương gia giàu có, không con cái, chẳng biết bố thí giúp người, cuối cùng chết đi. Tài sản kết xù kia phải đem sung vào quốc khố, chẳng giúp được gì cho ông. Trường hợp nếu biết hành bố thí một đồng cũng nên phước đức, huống gì gia tài triệu phú kia. Cho nên đừng tưởng bố thí vật chất của cải là dễ, nó chỉ dễ khi tự tâm mình phải có từ bi và trí huệ. Chúng ta cũng cần nhận định thêm vì sao phải cần trí huệ nữa. Vì nếu ta muốn việc làm của mình có một quả báo giải thoát, vì muốn việc giúp người ngoài vật chất ra còn đánh thức lương tâm của đối tượng, và cuối cùng vì chúng ta là những người học Phật vậy. Trí huệ căn bản là hiểu biết nhân quả, hiểu biết các pháp hữu vi đều vô thường, chỉ có pháp vô vi là bất sinh bất diệt. Pháp vô vi là pháp tánh thanh tịnh, đạt được từ sự tu chứng không tham, không sân, không si. Trí huệ được như vậy khiến tâm từ bi vốn đã có lại càng phát sinh, và việc thực hành tài thí sẽ dễ dàng thực hiện. Pháp thí hiểu theo ý nghĩa hoằng truyền giáo điển Phật Pháp là lời dạy của chư Phật, chư Tổ. Nhưng giáo lý chư Phật chẳng phải xa lạ với thế gian. Nói đúng hơn, có thế gian mới có Phật Pháp, không thế gian, không phiền não nhiễm ô thì không bàn luận Phật Pháp chi nữa. Chúng ta đang sống nơi nhiễm ái dục tình thế gian, tất nhiên phải nhờ vào Phật Pháp mơ mong giải thoát khỏi cái khổ trầm luân này. Phật Pháp lại đưa con người đạt đến tâm từ bi trí huệ. Như thế nếu đã được tâm từ bi, lẽ nào người Phật tử lại làm ngơ với người đang đau khổ? Đó là hành động cư xử giúp người hiểu được pháp vị giải thoát Phật Đà. Pháp thí sẽ không bị hạn cuộc ranh giới bởi một đối tượng nào: người giàu, người nghèo, người già, người trẻ, tất cả đều cần được đón nhận qua pháp bố thí. Nhưng việc khó là làm sao họ nghe được ta. Muốn được vậy, chỉ có cách người thí pháp ít ra phải sống trong pháp. Sống trong pháp mới nói được pháp, nhưng không có nghĩa phải trở thành tu sĩ. Tất nhiên tu sĩ có cơ hội tác dụng thuận lợi thực hành pháp bố thí hơn. Và tu sĩ cũng phải sống trong pháp, chứ chiếc áo không làm nên thầy tu. Trong nhà Phật thường nghe y pháp bất y nhân, câu này chỉ là phương tiện tương đối áp dụng vào một ít hoàn cảnh, thời điểm nhất định nào đó, chứ không thể quy định tiêu chuẩn luôn luôn ứng dụng được mọi tình huống đối tượng. Vì không hiểu sẽ phản lại, một khi người ta thất vọng sụp đổ lý tưởng tôn thờ ai đó. Hãy nói đúng hơn câu này, hiểu rằng tự các pháp là chân lý, chớ nên chấp chặt vào người nào nói ra. Tuy nhiên đa số sơ cơ học đạo, người ta thường cần nghe một người thật tu thật học, chứ không thể thiết lập hết tất cả pháp tu như bậc thượng căn sáng suốt. Trở lại vấn đề bố thí pháp cho được kết quả, khiến người bố thí cũng thấy vui, ta cũng nên tự bố thí cho ta. Nghĩa là tự tìm cho ta những lời nói đẹp thay lời cộc cằn thô lỗ khó nghe. Lời nói đẹp phải mang được tính chánh pháp trong đó. chứ không văn hoa vô nghĩa. Thí pháp cũng là lời ái ngữ chân tình, chia sẻ diễn giải cho mọi người bằng tâm từ bi thương cảm. Tâm thật từ bi, ngôn từ sẽ cảm thông đối tượng. Như vậy không phải sợ ngượng ngùng khi bố thí pháp cho bất cứ ai. Bố thí pháp tất nhiên phải bằng trí huệ. Khác với tài thí không buộc phải tuyệt đối đòi hỏi có trí tuệ. Nói đúng hơn, tự bố thí pháp đã là trí huệ. Vì hiện chúng ta là người học Phật, và pháp bố thí này duy nhất mục tiêu đưa người giáo viên giải thoát. Tuy nhiên, không tuyệt đối khẳng định thí pháp chỉ có người hiểu biết Phật pháp mới làm được. Ở đời đã biết bao người dùng lời hay ý đẹp cứu giúp người. Những ý tưởng lời khuyên cao đẹp đó vẫn là Phật pháp. Phật pháp được xây dựng trên cơ sở ban vui cứu khổ, do đó dù là nhất thời vẫn tạo được niềm vui giúp người hoan hỷ. Hơn nữa trong năm thừa giáo điển của Phật, kẻ sơ cơ cũng được thực hiện được phước báo nhân thiên. Bố thí pháp vô ý, không sợ hãi, đó là lời nói hay phương tiện giúp người khỏi bệnh sợ hãi trong đời sống đau khổ này. Thực hành bố thí cho người đều không sợ hãi là trấn an tinh thần người đang đau khổ, thấy vào cho họ sự bình an hay niềm tự tin để sống. Nếu bằng hình thức thể chất dưỡng sinh, điều đó giúp người có được thân thể tráng kiện, không lo sợ sầu vì bệnh tật, cũng như tự tin sức lực của mình. Việc này cũng đúng pháp vô ý. Các nhà bác sĩ tâm lý học là những vị đang hành nghề giúp người không sợ hãi. Họ lắng nghe con bệnh bộc bạch tâm tình đau khổ, rồi dùng kiến thức chuyên môn lần hỏi nguyên nhân, cuối cùng trấn an bằng cách khuyên giải dựa theo vấn đề sầu lo sợ hãi của người bệnh. Đó là điển hình cụ thể việc làm giúp người không sợ hãi. Nhưng vì đó là một nghề nghiệp sinh nhai của bác sĩ, thành ra không thể gọi là bố thí. Bố thí phải bất vụ lợi mới là bố thí. Việc làm của nhà tâm lý có mục đích rõ ràng là vì tiền, nếu không chưa chắc ông đã làm. Tuy nhiên một nhà tâm lý cũng có thể vừa hành nghề của mình vừa hành pháp vô ý vẫn được. Chúng ta dư biết pháp học giải thoát không lệ thuộc dính mắc bất cứ không gian thời gian nào. Người cư sĩ khéo léo biết dùng phương tiện thiện xảo có thể chuyển hóa vấn đề thế gian trở thành pháp Phật. Những phương pháp khoa học tâm lý của bác sĩ cũng có thể biến thành pháp ngữ. Khi tạo cho khách hàng có một niềm tin về nhân quả và lợi tức thu đạt mà công việc đem đến cho ông vẫn ý thức sống như một cư sĩ. Như vậy, người Phật tử tại gia vừa tìm được hạnh phúc vật chất không thiếu thốn, vừa hài lòng với pháp bố thí của mình. Đến đây, thử đi vào thực tế vấn đề hơn. Ta hiểu rằng sở dĩ ta còn sợ hãi vì còn tham vọng, còn phiền não bủa vây. Chính điều này khiến ta không thể mở lòng học pháp. Chính điều này làm ta giải đãi không cầu tinh tấn vượt lên. Có phải trong ta đã có việc gì sở hữu đang bám chặt vào nó? Chỉ có sợ việc sở hữu mất đi nên tâm sinh lo sợ, ngoài ra không còn gì để sợ. Có lẽ cho rằng vật sở hữu này bền bỉ bất hoại, chung thủy đi theo ta đến cuối cuộc đời. Thật phủ phàng thay, tất cả chỉ là giả tạm ngược lại điều mong ước của ta. Và nỗi lo sợ phi lý đó làm ta trở thành ngây dại vô minh. Đặt ngay vấn đề ý thức là nền tảng xây dựng đời sống con người, ý thức đó còn chưa phải bền bỉ, huống là những sản phẩm của ý thức đứng ngoài con người. Ý thức không bền bỉ chân thật vì nó chiều theo sự đối tác của cảnh trần vô thường biến đổi. Đến ngay cái xác thân thô kệch thỏa mãn ngắn ngủi đang lưu giữ chính nó cũng là vô thường biến đổi luôn luôn. Cho nên ý thức đó sẽ không thể nhận định đúng sự thật của vấn đề. Chỉ có con đường tu niệm theo chân của chư Bồ Tát chư Phật, nhận đúng vấn đề bằng ý thức không phân biệt, nhìn sự thật theo lý duyên sanh đối tác từ trí huệ vô ngại, ta mới có được ý thức chân thật không sợ hãi. Và đó còn gọi là trí của Bồ Tát. Hiện thời chúng ta là những tu sĩ cư sĩ học Phật, đã và đang thực hành lần theo con đường chư tổ, chư Phật, tất nhiên buộc phải ý thức lời dạy của Phật bằng cách quan sát nhận định sự thật vấn đề. Dù ta chưa thể có được trí huệ vô ngại, nhưng chỉ cần ý thức theo lời Phật dạy thì điểm then chốt của vấn đề đã giúp ta trừ phá phần nào ý thức vô minh khiến làm ta sợ hãi, cũng như có thể giúp người khác không còn sợ hãi, ít ra cũng như ta. Tiếp theo, việc bố thí của một hành giả ý thức được con đường giác ngộ là thiết lập sự bình đẳng với mọi người. Và việc bố thí có được công đức ý nghĩa nhất đòi hỏi không được phân biệt. Thói thường của một phàm nhân, tình cảm chỉ đậm đà dành riêng cho gia đình thân tộc, xa hơn một chút là bản thân có ân có nghĩa. Ngoài ra chỉ là xã giao chiếu lệ, nếu không có kẻ thù đã là quá tốt. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng yên bình như mặt biển lặng tựa giống hồ Gương. Ngay đời sống tu sĩ cũng theo thăng trầm chẳng thoát được vòng hệ lụy thế gian. Do đó không ai lại không có kẻ ghét người thương. Nhưng đã hiểu lý nhân duyên, hiểu tâm vô thường pháp vô ngã, thì thương ghét thế nào đâu thể tồn tại lâu dài để phải sầu bi. Có ai đã được người thương sống mãi bên mình, và người mà ta ghét nhất cũng chỉ sống một đời thật ngắn? Hay là ta có thể chết đi trước họ, để rồi hối hận rằng sao không tha thứ cho họ để mình được nhẹ nhàng ra đi? Bồ Tát khác với chúng sanh, không có thân sơ, không có ân oán. Các ngài bố thí mà chẳng thấy đối tượng, chẳng thấy việc làm. Đúng như lời dạy của Phật trong Kinh Kim Cang, Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát đúng nơi pháp, không có chỗ trụ trước để bố thí. Nghĩa là không trụ trước nơi hình sắc mà bố thí, không trụ trước nơi thinh, hương, vị xúc pháp mà bố thí. Này Tu Bồ Đề, nên bố thí như thế, chẳng trụ trước nơi tướng. Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát đúng nơi pháp, không có chỗ trụ trước để bố thí, nghĩa là không trụ trước nơi hình sắc mà bố thí, không trụ trước nơi thinh hương vị xúc pháp mà bố thí. Này Tu Bồ Đề, nên bố thí như thế, chẳng trụ trước nơi tướng. Đối với chúng ta, bố thí hoàn toàn ngược lại, tức có thân sơ, thương ghét, xa gần, ân nghĩa qua lại, thiên vị nể tình, sợ hãi. Đó là nguyên nhân kẹt dính vào hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc, pháp. Thật vì chẳng thể quán chiếu tư duy tất cả là nhân duyên tạo thành, không thật thể. Như thế mà sanh tâm phân biệt, cố chấp bám giữ. Bố thí như vậy khi phước báo hưởng xong, sẽ chẳng xa khỏi cảnh nghèo khổ oán hận, rồi thường kết ngang duyên ác. Học hạnh bố thí của Bồ Tát còn phải hiểu không chỉ không phân biệt người ác, mà còn cả đến chúng sanh không phải là người, đó là hình ảnh loài vật sống chung hoàn cảnh thế giới chúng ta. Bố thí trước tiên là ban rải lòng từ bi không sát hại, sống đúng ý nghĩa không tổn hại môi trường loài vật đang sống, và hành xử nhân đức để có thể tạo được không khí an bình cho loài vật nương nhờ tồn tại yên vui. Như thế điều giác ngộ thứ sáu phải được thực hành, nếu không muốn con đường tu đạo dậm chân tại chỗ. Bằng tất cả tâm niệm và khả năng giới hạn có được chính mình, chẳng kể xuất gia, tại gia, bắt buộc phải bố thí. Bố thí tài vật nếu có thể làm được, phải cố gắng làm. Bố thí pháp thì mênh mông sâu rộng, lời nào cũng là phương tiện, nên tùy nghi hiểu người, hiểu cảnh mà khuyên giải mọi người cùng mình học Phật và bố thí những gì không sợ hãi. Cũng là những lời khuyên, những việc làm mang chánh pháp đưa người vào đạo. Như thế sự giác ngộ lời giải của Phật đã hiển thể thực tế, chứ không phải là những lý thuyết suông để hậu quả một đời tu không lợi mình, lại chẳng lợi cho ai. Điều giác ngộ thứ bảy, năm dục là tai họa. Tuy là người thế tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chỉ mong được xuất gia, giữ đạo luôn trong sạch, hạnh thanh tịnh cao xa, từ bi với tất cả. Điều thứ bảy để giác ngộ là hiểu ngay vào vấn đề hỏa hoạn thế gian. Hỏa hoạn thế gian nói cho gần là do con người sinh ra, như là chiến tranh, cướp bóc. Nói xa cũng do ác nghiệp nhân sinh chiêu cảm. Đó là vô số biệt tức gieo tạo ác nghiệp biến thành cộng nghiệp, làm nên thiên tai đau khổ ở cõi kham nhẫn này. Nhưng nhận định của thế gian thường cho nguyên nhân hỏa hoạn đến từ bên ngoài, mà quên đi bên trong là nhân chính. Hỏa hoạn bên trong chính là năm sự: ham muốn, ngũ dục, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Năm món này nghe qua thật bình thường, nó là nhu cầu sinh lý căn bản của một con người không thể thiếu được. Đúng vậy, đó là lẽ sống con người. Nhưng nó cũng là vấn đề lớn mà xưa nay con người vì nó phải đau khổ triền miên từ đời này sang đời khác. Thậm chí đến tu sĩ muốn chứng đạo giải thoát ngoài ngũ dục ra, không có gì nguy hại hơn cả. Do đó phải ý thức tuyệt đối tác động hệ quả của ngũ dục liên hệ đến việc tu hành. Cũng có thể nói một cách trực thẳng rằng, người tu sĩ chẳng tu điều gì ngoài tu sửa ngũ dục. Thật cũng dễ tri nhận tại sao ngũ dục là vấn đề, vì tất cả đều do sự tham cầu quá mức sinh ra. Thật sự năm điều ham muốn này tự nó chỉ là nhu cầu đời sống tất yếu của một chúng sanh. Chúng ta hãy thử bàn đến từng món dục xem sao. Tiền tài là vấn đề quan yếu nhất của đời sống con người. Cho đến trẻ con vừa chập chững cấp sách đến trường đã gần như hiểu được. Chúng hiểu cái gì đó hữu hình mà ba má chúng đã trao đổi để có tập sách, bánh quà đi học hàng ngày. Rồi khi ý thức thấy được vật đó gọi là tiền, tức thì dấy lên tham muốn, bắt chước trao đổi giành giật nhau. Chắc chắn ta đã nghe qua tiền bạc sai sử cả người già lẫn, mắt mờ tai điếc, đến nỗi vẫn lẩm bẩm nhận ra tiền bạc. Như thế tiền bạc là phương tiện đời sống giải tỏa nỗi khổ con người, nhưng tiền bạc cũng là đầu mối gây ra không biết bao nhiêu hỏa hoạn, từ gia đình đến xã hội, từ nội chiến quốc gia đến chiến tranh thế giới. Xưa nay không biết bao chuyện huynh đệ một nhà vì tiền phải ấu đả phản trách nhau, có khi còn tổn thương đến tình thâm phụ mẫu vì san sẻ không đồng, chia cho không trọn. Có thể nói sẽ mãi mãi không ngừng đấu tranh vì tiền bạc nếu con người chẳng chịu dừng lại lòng tham. Sự thật khó nhất là dừng lại, nhưng dừng lại để làm gì? Đó là việc cần phải giải quyết. Dừng lại để được sống hòa bình an lạc, người người thương nhau. Lại đặt câu hỏi ai có thể dừng lại và bao nhiêu người dừng lại mới có thể cứu được toàn cầu. Chính đây mới thấy được năm món ham muốn không phải là chuyện thường tình như tử ban đầu ta nghĩ. Việc này người học Phật quả thật phải ý thức hơn hết, nhất là hiện nay thời đại sống cách Phật quá xa. Tăng lữ phải theo đời sống hiện đại, phương tiện di chuyển và làm việc đã liên hệ không ít qua nhu cầu sử dụng tài chánh, nên không nhiều thì ít chắc chắn không thanh tịnh như xưa. Như vậy tánh tham càng theo đó khó diệt trừ. Chỉ có phương cách tinh tấn nỗ lực gia công tu niệm mới có thể giải hóa được phương tiện đang sử dụng ngày nay. Đến đây lại nhớ trong Thiền Lâm Bảo Giám thiên số 5 cảnh giác có câu chuyện như sau. Hòa thượng Minh Giáo nói, khi hòa thượng Đại Giác Liễn trụ trì chùa Dục Vương Nhân, có hai vị tăng tranh nhau mãi về lợi dưỡng do thí chủ cúng, mà vị chủ sự không sao xử đoán được. Ngài Đại Giác gọi hai vị tăng ấy đến trách rằng, xưa kia ông bao công khi làm quan coi việc xử án tại Khai Phong. Một hôm có một người dân tên là Trương Huệ Minh thân tới chỗ ông bao công, tự trình bày một việc như sau. Trước đây ông Lý Giác An có đem gửi tôi, trong mặt Trương Huệ Minh, 100 lạng bạc. Không may ông ấy bị bệnh mất, nay tôi đem số bạc trên trả lại cho gia đình ông ấy. Nhưng con ông ấy là Lý Cảnh Vân nhất định không nhận. Tôi mong ngài triệu con ông ấy lại và trả giúp tôi. Ông bao công ngạc nhiên và than rằng, đây thật là việc lạ lùng. Ông liền triệu con ông Lý Giác An là Lý Cảnh Văn đến và nói rõ sự việc như trên. Ông lấy cảnh văn từ chối: cha tôi khi còn sống không làm gì có bạc đem gửi riêng nơi nhà khác. Hai người cố nhường nhau, bất đắc dĩ ông bao công trao số bạc ấy cho các tử quán trong thành để làm lễ cầu siêu cho người đã mất. Đó là việc mắt tôi, Hòa Thượng Đại Giác, trông thấy. Đó là những người ở cõi trần lao còn biết xa của, mến nghĩa như thế. Huống chi các ông là đệ tử Phật lại không biết liêm sĩ à? Nói rồi ngài liền y theo pháp đuổi hai vị tăng ấy ra khỏi chùa. Chuyện cũng là một người xem thường tiền bạc, đến nỗi Quan Triệu đến lãnh cũng không lãnh. Hãy khoan nói tư chất nghĩa cử của người đó, ta chỉ cần học ở tánh không tham cũng khó rồi. Người nữa, ông Trương Huệ Minh thật cũng nghĩa khí, biết tôn trọng người quốc bóng, biết tự trọng lương tâm, nên cố gắng hoàn lại cho người được số tiền người khác ký gửi. Tư cách đó quả thật đẹp. Cuối cùng quan công người xử án một vụ án có lẽ thật lạ và thật đẹp, hiếm xảy ra đối với ông. Và ông đã xử lý cũng thật đẹp, là giao tiền cho người làm đám tang cầu siêu cho người đã mất.